Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 18 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 16: Lễ tạ ơn vào Chủ nhật. Chắc chắn, lễ tạ ơn vào Chủ nhật tự bản chất không có gì khác biệt với lễ tạ ơn được cử hành vào bất cứ ngày nào, và cũng không thể bị tách rời khỏi toàn thể đời sống phụng tự và bí tích. Tự bản chất, lễ tạ ơn là một cuộc hiển linh của giáo hội, mà giây phút ý nghĩa nhất là lúc cộng đoàn giáo phận họp nhau để cầu nguyện cùng với vị mục tử của mình. Giáo hội xuất hiện rõ ràng khi toàn thể dân Thánh Chúa tham dự trọn vẹn và linh động vào chính những cử hành phụng vụ, nhất là vào chính lễ tạ ơn, trong cùng một lời nguyện duy nhất tại một bàn thờ duy nhất. Ở đó, Đức Giám mục chủ tọa, chung quanh có linh mục đoàn và các thừa tác viên của Ngài. Mối tương quan giữa giám mục với toàn thể cộng đoàn giáo hội được ghi nhận trong mỗi lần cử hành lễ tạ ơn, cả khi không có vị giám mục chủ tọa, dù được cử hành vào bất cứ ngày nào trong tuần lễ. Việc nhắc đến tên vị giám mục trong kinh nguyện thánh thể diễn tả điều đó. Tuy nhiên, lễ tạ ơn vào Chủ nhật, do luật buộc phải có sự hiện diện của cộng đoàn và do sự long trọng đặc biệt khác với ngày thường, vì được cử hành vào đúng ngày Chúa Kitô sống lại từ cõi chết và làm cho ta được tham dự vào sự sống bất tử của Người, nên càng nhấn mạnh đặc biệt hơn chiều kích giáo hội và trở nên kiểu mẫu cho mọi cuộc cử hành thánh thể khác. Mỗi cộng đoàn khi tụ họp mọi thành viên của mình để làm lễ bẻ bánh, trở nên nơi mầu nhiệm giáo hội được thể hiện cách cụ thể. Chính trong lúc cử hành, cộng đoàn mở lòng ra để hiệp thông với giáo hội toàn cầu, khi khẩn cầu Chúa Cha nhớ đến giáo hội của Ngài lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho giáo hội lớn mạnh trong sự hiệp nhất của toàn thể tín hữu với Đức Thánh Cha và với các mục tử thuộc các giáo hội khác nhau, để giáo hội đạt đến tình yêu sắc son. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 34. 19 tháng 3, thứ hai, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20 thứ ba, tuần thứ tư mùa Chay. 21 thứ tư, tuần thứ tư mùa Chay. 22 thứ năm, tuần thứ tư mùa Chay. 23 thứ sáu, Thánh Turivio Monrovejo giám mục. 24 tháng 3, thứ bảy, tuần thứ tư mùa Chay. Và 25 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng ta, mở mắt chúng ta nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa và quay trở về với tình thương của Ngài.
Hãy ăn tiền và vui mừng vì em con nhà trên nay sống lại, đã mân nay lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa, nhìn vào Chúa để căn bàn vui tươi, và căn bàn coi hồ người bé mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mân nay lại tìm thấy. Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hồ người mê mang, phải ăn tiếng và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông, được hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trích trong sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất sự dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gan-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa, và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy lên tự và hãy nhìn coi, cho Thiên Chúa nghiên áo nhường bao.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa đã nhâm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Các bạn hãy đến tự và hãy nhìn coi, cho Thiên Chúa thiên hào nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ người bé mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy đến tự và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới. Những gì là cũ đã qua đi. Này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Và mọi sự bởi Thiên Chúa đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng giao hòa thế gian với chính mình, người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và hứa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.
Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này, người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong vùng. Nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã, heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em, với bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, trích từ phúc âm theo Thánh Luca chương 15, xem ra như giáo hội càng ngày càng mời gọi chúng ta một cách thúc bách hơn nữa trở về với tình thương của Thiên Chúa. Trước đây, người ta có thói quen nhìn đoạn phúc âm này như là đoạn phúc âm kể về người con hoang đàn bỏ nhà cha đi xa. Nhưng rồi, nếu chúng ta đọc đoạn phúc âm này trong toàn chương 15 phúc âm của Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy có một cái nhìn khác. Nơi chương 15 phúc âm của Thánh Luca nhắc lại cho chúng ta ba dụ ngôn, mà ba dụ ngôn đó đều nói về hình ảnh, mô tả tình thương của Thiên Chúa. Dụ ngôn của người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, rồi dụ ngôn người đàn bà mất một đồng xu quét nhà, thắp đèn quét nhà để tìm cho được đồng xu đó rồi ăn mừng. Người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, người đàn bà mất một đồng xu nhỏ tìm cho được đồng xu đã mất. Rồi dụ ngôn thứ ba mà chúng ta đọc hôm nay đó là dụ ngôn mà chúng ta có thể gọi là về người cha có hai người con. Và theo như chúng ta nhìn thấy, nếu không để ý, chúng ta sẽ nói người cha có hai đứa con, một đứa con thì ngoan ngoãn ở nhà, còn một đứa con thì hoang đàn bỏ nhà đi xa. Thật ra thì cả hai người con này đều là những người con đi hoang, một lúc nào đó rời bỏ nhà cha, không muốn bước vào trong nhà cha nữa. Dĩ nhiên rõ ràng hơn là người con út lãnh lấy phần gia tài rồi bỏ nhà cha ra đi, người con đi hoang. Và người anh cả ở lại trong nhà, làm mọi sự cho cha, nhưng rồi có lúc nào đó anh ta cũng không chịu vào nhà cha vì có tâm tình ganh tị với người em. Và từ lúc đó cho thấy những việc tốt ông ta làm cho cha, hay những việc bổn phận hàng ngày ông ta làm cho cha, không phải vì tình thương đối với cha, mà vì lý do nào khác. Như thế chúng ta có thể nói, có một tiến bộ nào đó trong việc mặc khải giáo huấn của Chúa nơi chương 15 phúc âm của Thánh Luca. Trong hai dụ ngôn trước về con chiên lạc và đồng tiền bị mất, thì chúng ta có thể suy nghĩ là phân chia ra làm hai. Trong cộng đoàn chúng ta, trong xã hội chúng ta, trong môi trường chúng ta sinh sống, có những người, có những con chiên không bị lạc, và có những con chiên bị lạc, có người tốt, có người xấu. Cũng như có đồng tiền bị mất, và có những đồng tiền không bị mất. Chúng ta thường quen sống với một tâm thức chia đôi và đố kỵ này. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ đoạn dụ ngôn của đoạn phúc âm hôm nay, cũng của chương 15, chúng ta thấy cả hai người con đều là những người tội lỗi, không nhìn nhận tình thương của cha. Như thế chúng ta cần phải biến đổi tâm thức của mình, không còn phải là tâm thức chia đôi, người tốt, người xấu, tôi tốt, anh chị em xấu. Nhưng tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận rằng có cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta đều không nhìn nhận tình thương của cha, đều không khám phá tình thương của cha. Sống trong nhà cha, hay có thể nói mỗi người chúng ta là con cái của Thiên Chúa Cha, đã được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh tình yêu Thiên Chúa, nhưng mỗi người chúng ta đều có bảy mối tội đầu, đều mắc tội tổ tông. Mỗi người chúng ta
dù mang hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng có những sức mẻ, có những mối tội đầu trong con người chúng ta, và mỗi người chúng ta đều là những tội nhân, không có ai tốt để lên án những người xấu. Nhưng tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm, những tội lỗi, là con người có những thân phận tội lỗi giống như nhau. Vì thế, mỗi người chúng ta cần khám phá lại tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình thương luôn luôn cho đi, một tình thương luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Chính vì thế mà trong sứ điệp mùa chay năm 2007 này, Đức Thánh Cha đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy khám phá ra tình thương của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa Cha là đứng vô hình thì làm sao chúng ta khám phá ra được tình thương của Thiên Chúa? Trong thông điệp đầu tiên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết về Thiên Chúa là tình yêu, thì có một đoạn có thể chúng ta không lưu ý nếu chúng ta chỉ đọc thoát qua rồi thôi. Có một đoạn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng chúng ta cần khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu qua một biến cố, qua một cái, không thể nói là một hình ảnh được, nhưng đây là qua một biến cố thật sự đã xảy ra, đó là qua Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Và Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, hình ảnh đó là hình ảnh mặc khải cho tình yêu của Thiên Chúa Cha, và chúng ta chỉ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha khi chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu. Rồi tiếp theo, tư tưởng quan trọng này trong thông điệp đầu tiên của Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì sứ điệp mùa chay năm 2007, Đức Thánh Cha lặp lại một điểm nội dung quan trọng này, là hãy đến đứng bên cạnh Thánh Giá Chúa, hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đinh, để rồi khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với mọi người chúng ta. Và Đức Thánh Cha đã kết luận sứ điệp của Ngài như sau: chúng ta không những chỉ khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Cha mà thôi, nhưng chúng ta hãy để cho mình bị thu hút, bị lôi cuốn bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha để đến với Thiên Chúa Cha. Và như thế cũng không đủ, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta khám phá ra để cho tình yêu Thiên Chúa thu hút mình đến với Chúa, rồi đến phiên mình chúng ta trở thành những kẻ mang tình yêu của Thiên Chúa Cha mà chúng ta cảm nghiệm được đó đến cho anh chị em xung quanh. Chúng ta có thể làm điều này hay không? Mỗi người chúng ta hãy xét mình, hãy kiểm điểm. Và trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa chay, khi đọc kinh trường tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, sau đó Đức Thánh Cha có lời chào chúc những người hiện diện, thì trong lời chào chúc bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau, đã mời gọi mọi người hãy thực hiện một cuộc kiểm điểm lương tâm để biết được tình trạng của linh hồn, rồi hãy khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm, rồi hãy tin vào tình thương nhân từ của Chúa để xin Ngài tha thứ. Và Đức Thánh Cha cũng nói thêm, để xin Ngài tha thứ và đồng thời để xin anh chị em chúng ta tha thứ. Rồi hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, với điều thiện hảo và với cái đẹp. Chúng ta thấy trong lời mời gọi này, chúng ta có thể, tuy Đức Thánh Cha nói cho cộng đoàn anh chị em Ba Lan vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa chay, nhưng hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa chay, chúng ta vẫn có thể nghe lại lời khuyên này và áp dụng lời khuyên này trong cuộc sống của mình để sống tinh thần của đoạn phúc âm thứ tư mùa chay. Kiểm điểm lương tâm để biết được tình trạng của linh hồn mình. Chúng ta hãy dừng, hãy nhìn lại cuộc sống của mình. Cuộc sống tinh thần, cuộc sống, mọi sinh hoạt xã hội, mọi tương quan của chúng ta. Rồi hãy khiêm tốn để nhìn nhận lỗi lầm. Nếu không có khiêm tốn thì chúng ta không bao giờ nhìn nhận những lỗi lầm của mình. Rồi tin vào tình thương nhân từ của Chúa để xin Ngài tha thứ và xin anh chị em tha thứ. Chúng ta có khám phá ra tình thương nhân từ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta chưa? Và chúng ta có xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và xin anh chị em tha thứ cho chúng ta chưa? Và lời khuyên cuối cùng của Thánh Cha là hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, với điều thiện hảo và với cái đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những ân trên, những ơn mà chúng ta cần để sống trọn mùa chay này, để thật sự trở về với tình thương của Chúa, để cho đức tin của mỗi người chúng ta được lớn lên, cũng như để trở nên những chứng nhân cho đức tin, cho anh chị em xung quanh cũng được tin vào Chúa, để tất cả mọi người chúng ta được hiệp nhất trong tình thương của Chúa và trong đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chiêu đóng đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đứng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho riêng mình, nhưng cho tất cả mọi anh chị em, đặc biệt những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, và xin chúng ta cầu nguyện cho trong cử hành thánh thể này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa được khám phá tình thương nhân từ của Chúa và nhất quyết quay trở về với tình thương này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại và dấn thân đền bù những thiệt hại đã gây ra cho anh chị em. Xin Chúa thương nâng đỡ những cố gắng canh tân đời sống nơi mỗi người chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng tay cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn đang âm thầm hiệp chân thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con xin mà ban cho chúng con những gì cần cho sự cứu rỗi chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, trong bài ca nhập lễ của Chủ nhật thứ tư mùa chay này, Chúa đã mời gọi chúng con hãy vui mừng lên. Vui vì khám phá ra tình thương nhân từ của Chúa, vui vì biết Chúa là Cha luôn sẵn sàng tha thứ. Xin Chúa cho chúng con được khám phá ra tình thương của Chúa. xin cho lòng tin chúng con được trở nên sống động hơn, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống của mình và khám phá tình thương của Chúa, để được Chúa tha thứ, để cảm nghiệm niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh, xin gia tăng lòng kính tín sùng mộ, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mua cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phai đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng trái tim phần xác che ngự nơi sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lại, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quân và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoa hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ và mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội,
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio cùng các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thấy được vào ứng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nguyện Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho tịch. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng gia.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đến xa tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ha ha ha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng gia.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Trên ngài con pháp hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài, đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ. Xin con xin vâng, ngài tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và thấy thập từ dù đời con yêu đuối. Xin con xin vâng, ngài tiếng tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 11 tháng 3, Chủ Nhật thứ ba mùa chay, trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời giải thích bài phúc âm Chủ Nhật thứ ba mùa chay, kêu gọi con người hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, la pagina del Vangelo di Luca, che viene proclamata in questa terza domenica della Quaresima, riporta il commento.
Anh chị em thân mến,
trang tin mừng theo Thánh Luca được công bố trong Chủ nhật thứ ba mùa chay, kể lại cho chúng ta bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. Biến cố thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilê bị quan Phi-la-tô đàn áp giết chết. Biến cố thứ hai là việc một ngọn tháp tại Jerusalem bị sập, làm cho 18 người thiệt mạng. Hai biến cố bi thảm này khác nhau, một do con người tạo ra và một do tai nạn. Người đương thời Chúa Giêsu thường có tâm thức nghĩ rằng tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân bởi vì họ đã phạm lỗi trầm trọng. Nhưng Chúa Giêsu ngược lại đã nói như sau: các người cho rằng những nạn nhân người Galilea kia là những kẻ tội lỗi hơn tất cả mọi người Galilea ư? Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả mọi người dân Jerusalem chăng? Và Chúa Giêsu đã kết luận cho cả hai trường hợp như sau: không phải thế. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy. Vậy, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn những kẻ lắng nghe Ngài đến kết luận về sự cần thiết phải ăn năn trở lại.
Non la propone in termini moralistici, bensì realistici, come l'unica risposta adeguata ad accadamenti che mettono in crisi le chiese.
Chúa Giêsu đã không đề nghị kết luận này bằng ngôn ngữ vụ hình thức luân lý, nhưng theo ngôn ngữ của thực tế, như là câu trả lời duy nhất tương xứng với những biến cố làm lung lay những xác tín của con người. Như Chúa Giêsu đã dạy, trước những bất hạnh, thật không cần phải đổ lỗi cho các nạn nhân. Sự khôn ngoan đích thực là hãy để cho mình cảm nghiệm tính cách mỏng giòn của cuộc sống và có một thái độ trách nhiệm, là đền tội và canh tân đời sống. Đó là sự khôn ngoan, đó là câu trả lời hữu hiệu nhất cho sự giữ ở mọi bình diện, trong tương quan cá nhân giữa người với người, trong tương quan xã hội cũng như tương quan quốc tế.
Cristo invita a rispondere al male prima di tutto con un serio esame di coscienza e con l'impegno a purificare la propria vita.
Chúa Giêsu mời gọi hãy đáp lại sự dữ trước hết bằng một sự kiểm điểm lương tâm cách nghiêm chỉnh và với dấn thân thanh luyện đời sống mình. Nếu không, theo như Chúa Giêsu nói, tất cả chúng ta sẽ chết như vậy. Thật vậy, những con người và các xã hội nào sinh hoạt mà không phản tỉnh đặt lại vấn đề, thì cuối cùng sẽ đi đến suy sụp. Ngược lại, sự ăn năn hối cải, dù nó không giúp tránh những vấn đề và những bất hạnh, nhưng cho phép ta đương đầu với những vấn đề bằng cách khác. Trước hết, nó giúp ta đề phòng sự dữ, vô hiệu hóa vài nguy hiểm có thể do sự dữ gây ra. Trong mọi trường hợp, nó cho phép ta thắng sự dữ bằng sự thiện. Nếu không luôn luôn trên bệnh viện những sự kiện xảy ra, vì thường các sự kiện xảy ra không tùy thuộc vào ý muốn chúng ta, nhưng chắc chắn trên bệnh viện tinh thần. Cách chung, ta có thể nói rằng, việc ăn năn thống hối thắng được sự dữ nơi tận gốc rễ của nó là tội lỗi, cho dù nhiều khi ta không thể tránh đi những hậu quả của điều dữ. Chúng ta cầu xin Đức Maria Rất Thánh đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên con đường mùa chay. Xin mẹ trợ giúp mọi người Kitô biết khám phá ra sự cao cả, hay đúng hơn, nét đẹp cao cả của việc ăn năn thống hối. Xin mẹ giúp chúng ta hiểu rõ rằng, làm việc đền tội và tu sửa nếp sống của mình không phải chỉ là công việc thuần túy dụ hình thức luân lý, nhưng là một cuộc sống hữu hiệu hơn để thay đổi tốt hơn chính bản thân và xã hội. Có một câu nói diễn tả tốt đẹp điều này như sau: thắp lên một que diêm có giá trị hơn là nguyền rủa bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi cửa sổ để chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chẳng hạn như bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy lắng nghe những lời mời gọi Chúa gửi đến họ. Đức Thánh Cha nói, qua đoạn phúc âm Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật thứ ba mùa chay vừa qua. Mùa chay mặc khải cho chúng ta tình thương kiên trì và nhân từ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy quay trở về để trổ sinh hoa trái, để quảng đại đáp lại những đợi chờ của Chúa. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha mời gọi hãy thực hiện cuộc kiểm điểm lương tâm, để biết được tình trạng của linh hồn, hãy khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm, và hãy tin vào tình thương nhân từ của Thiên Chúa, để xin Ngài tha thứ và xin anh chị em tha thứ. Và hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, với điều thiện hảo và với sự đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho những ơn của Chúa Thánh Thần. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người, mọi nhóm hành hương đến từ nhiều nơi Italia. Rồi kết thúc cuộc gặp gỡ như thường lệ, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng một lần nữa xin trích lại một đoạn từ sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi hãy nhìn vào Chúa Kitô chịu đâm thâu qua trên thập giá. Chính Ngài là sự mặc khải lạ lùng nhất cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Và thái độ đáp trả của chúng ta mà Chúa hết sức mong ước từ chúng ta, trước hết là việc chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, và để cho Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã viết tiếp trong sứ điệp mùa chay của Ngài như sau. Tuy nhiên, chỉ tiếp nhận tình yêu của Chúa thì không đủ, còn cần đáp lại tình yêu Chúa và sau đó dấn thân thông truyền tình yêu này cho những kẻ khác. Chúa Kitô thu hút tôi đến với Chúa, để Ngài kết hiệp với tôi, ngõ hầu tôi học biết yêu thương anh chị em bằng chính tình yêu thương của Chúa. Họ sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua. Chúng ta hãy tin tưởng nhìn vào cảnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu, mà từ đó máu và nước chảy ra. Các giáo phụ của giáo hội đã nhìn những yếu tố này
như là những biểu tượng của các bí tích rửa tội và thánh thể. Với nước của bí tích rửa tội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, được biểu lộ cho chúng ta sự thân thiết của tình yêu ba ngôi. Trên con đường mùa chay, nhớ lại bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta được khuyến khích ra khỏi cái tôi để mở rộng chính mình trong sự phó thác đầy tin tưởng. Máu biểu tượng cho tình yêu của vị mục tử nhân lành, lưu thông trong chúng ta một cách đặc biệt trong mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể thu hút chúng ta vào trong hành động hiến dâng của Chúa Giêsu. Chúng ta bị cuốn hút vào trong sức hiến thân của Chúa. Vậy chúng ta hãy sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Trong đó, nhờ tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta học biết phổ biến tình yêu này quanh chúng ta bằng mọi cử chỉ và mọi lời nói. Việc chim ngắm đứng họ đã đâm thâu qua, thôi thúc chúng ta đến độ mở rộng con tim cho kẻ khác, vừa nhìn nhận những vết thương đã gây ra cho phẩm giá con người. Một cách đặc biệt, việc chim ngắm này thôi thúc chúng ta chiến đấu chống lại mọi hình thức khinh thường sự sống và lạm dụng con người, và làm nhẹ đi những thảm kịch của sự cô đơn và bị bỏ rơi của biết bao người. Ước gì mùa chay trở nên cho mỗi người Kitô một kinh nghiệm mới về tình yêu của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Tình yêu mà mỗi ngày đến phiên mình chúng ta phải trao ban lại cho người lân cận, nhất là cho kẻ khổ đau nhất và đang cần được trợ giúp. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể tham dự một cách trọn vẹn vào niềm vui của lễ phục sinh. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ có tình yêu tươi đẹp, hướng dẫn chúng ta trên con đường mùa chay, con đường của sự trở lại đích thực với tình yêu của Chúa Kitô. Thưa anh chị em thân mến, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc hành trình mùa chay nhiều sự lành. Và với lòng mộ mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em phép lành tọa thánh.